Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần còn lại, bài viết nhân kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Địa Lục. Tiếp theo đó là các tiết mục: Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi, là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đứng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đứng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người, và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông, đã hớn hở vui mừng, vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Quý vị và các bạn thân mến, để có một dân tộc Do Thái ngày nay, một dân được Thiên Chúa tuyển chọn, Thiên Chúa đã chọn ông Abraham làm tổ phụ của họ. Ngài kêu gọi ông bỏ thành Ur để đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa lập giao ước với ông và chúc phúc cho ông có nhiều con cái. Ông sẽ làm cha của vô số dân tộc. Nhưng có một điều nghịch lý là ông Abraham chỉ sinh hai người con, đó là Isaac, người con được thừa kế. Còn đứa con Ismael, con của nữ tỳ, thì không được thừa kế như người con Isaac. Từ những người con này, dân của Thiên Chúa ngày càng lớn mạnh, đông đúc. Như thế, để lập ra một dân tộc Do Thái vĩ đại, Thiên Chúa không vội vàng nhưng luôn kiên trì chờ đợi con người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy sự nhẫn nại và bình tĩnh của Chúa Giêsu khi đối thoại với những người Do Thái. Những người này đã lắng nghe Chúa Giêsu giảng và chứng kiến nhiều phép lạ nhưng vẫn không tin vào Ngài. Vì thế, Ngài tiếp tục giải thích để họ nhận ra Ngài là ai, giúp họ nhận ra thân thế của Ngài. Khi người Do Thái hỏi, chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha ông chúng tôi là Abraham sao? Ngài đáp, trước khi có ông Abraham, thì tôi hằng hữu. Điều này có nghĩa là, Ngài muốn họ hiểu, Ngài là Thiên Chúa, đấng hằng hữu, đứng có trước từ muôn thuở. Và Ngài cũng muốn họ từ bỏ nếp sống cũ của tội lỗi, những mưu tính vụ lợi, những ganh tị tham lam, để sống cuộc sống mới. Họ có thể nhận ra những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, vì mục đích gì và chứng minh điều gì. Nhưng, chẳng những họ không hiểu, mà họ còn định lấy đá ném Ngài. Trước thái độ đó, Ngài đã lánh qua họ mà đi. Ngài đã bỏ qua những thái độ bất xứng của họ. Trong cuộc sống, chúng ta thường tỏ ra bực tức, nóng giận và bỏ đi khi giải thích hay khuyên nhủ người khác mà họ không hiểu và không nghe. Nói gương Chúa Giêsu, trong những cuộc đối thoại trao đổi với tha nhân, chúng ta cần bình tĩnh để đón nhận tha nhân, nhẫn nại để chịu đựng và quảng đại để tha thứ khi họ có thái độ, hành vi hay lời nói xúc phạm đến mình. Xin Chúa giúp mỗi người nhận ra sự nhẫn nại của Chúa đang kêu gọi và khuyên nhủ chúng ta trở về với Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người một tâm hồn quảng đại và nhẫn nại khi đối thoại với tha nhân, để chúng ta có thể lắng nghe, cảm thông trước nỗi thống khổ của tha nhân, hoặc tha thứ trước những hành xử bất xứng của người khác.
Nặng trên kiếp nhân sinh, hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phần người. Ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiện thông, hết lòng thương nâng đỡ. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Mocoa, Colombia. Đức Giám mục của Mocoa kêu gọi cứu giúp dân chúng nạn nhân vụ sạt lở đất. Đức cha Luis Albero Maldonado Monsalve của Mocoa, Sibundoy đã kêu gọi mọi người tương trợ cứu giúp cho cư dân trong vùng trong thời khắc khó khăn. Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, đất lở đã cuốn trôi Mocoa khi ba con sông chảy qua thành phố dâng tràn sau cơn mưa xối xả. ít nhất 254 người đã thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên, và hàng trăm người khác bị thương. Đức cha Maldonado mô tả tình cảnh phức tạp và hỗn loạn, và kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho dân chúng trong thành phố Mocoa. Trong lời kêu gọi cứu trợ đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Colombia, Đức cha Maldonado lưu ý đến những nhu cầu khẩn thiết như nước, thực phẩm và chăn nệm. Các giám mục Colombia cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người bị mất nhà cửa vì lũ lụt. Giáo hội đã thành lập một ủy ban để chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với các nạn nhân của vụ sạt lở đất. Cứu trợ được thực hiện bằng trực thăng vì các con đường dẫn đến Mocoa bị hư hại. Hôm Chủ nhật, mùng 2 tháng 4, trước giờ đọc kinh truyền tin, Đức Chúa Hoàng Francisco đã bày tỏ sự đau buồn sâu xa vì thảm họa. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, và chắc chắn gần gũi với những người đang than khóc về cái chết của những người thân yêu, và cảm ơn những người đang nỗ lực để trợ giúp họ. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ngày gặp gỡ đức tin với trẻ tự kỷ. Hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, vì ở đây là nơi mà Chúa muốn gặp gỡ các em. Chúa muốn các em cảm thấy được thế giới tự do mà Chúa đã ban cho con người. Đó là lời mở đầu trong thánh lễ gặp gỡ đức tin với trẻ tự kỷ do Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ chủ tế, diễn ra vào lúc 10 giờ thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Vào ngày mùng 2 tháng 4 hàng năm là ngày Thế giới ý thức về tự kỷ, luôn được Giáo hội Công giáo quan tâm. Năm nay Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận kết hợp với Văn phòng Caritas Tổng giáo phận tổ chức cuộc gặp gỡ đức tin với trẻ tự kỷ và gia đình. Tham dự buổi gặp gỡ có Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ. Vì là năm đầu tiên tổ chức nên thông tin chuyển tải đến các gia đình có trẻ tự kỷ chưa đầy đủ. Vì thế chỉ có khoảng 30 em tự kỷ, hơn 100 anh chị Caritas và cha mẹ của các em cùng tham dự. Chương trình bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ. Các em được thỏa thích vui chơi trong hai mô hình nhà hơi ngoài trời với muôn thú màu sắc vui tươi. Các em còn được các cô chú Caritas phục vụ ăn uống nhẹ trong lúc vui chơi. Cuộc gặp gỡ rất đặc biệt này chỉ nhằm mục đích cho các em vui chơi và làm quen với nhau trong khung cảnh ấm cúng và thân thương. Riêng đối với các bậc phụ huynh được cảm thông giao lưu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy các cháu cách tốt nhất. Qua tìm hiểu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với nhau, hiện nay có những gia đình rất khó khăn trong cuộc sống. Việc chăm sóc cho các cháu mất nhiều thời gian, vì thế công việc làm ăn bị ngừng trệ. Một mình chồng hoặc vợ phải gồng gánh cả gia đình gồm 4 hoặc 5 nhân khẩu. Họ trở nên mặc cảm, khép kín. Đã có những lúc họ oán trách Thiên Chúa. Nhưng nhờ có những cơ sở chăm sóc và động viên của những người cùng cảnh ngộ, giúp họ dần tự tin. Thiên Chúa ban cho những người con có hoàn cảnh đặc biệt mà không phải ai cũng có, vì Ngài đã cho chúng ta cơ hội để khám phá ra tình yêu của Chúa nơi gia đình đặc biệt của chúng ta. Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Trong bài giảng lễ, Linh Mục Chủ tế Giuse chia sẻ, lời của Chúa mà Thánh Gioan kể lại có một sự tương đồng với các em tự kỷ, vì người ta không nhận ra Chúa. Ngày nay, khoa học nhận định rằng các em rối loạn phát triển bẩm sinh gây cho gia đình nhiều lo âu và khó khăn trong cuộc sống, mà rất nhiều người thấy con em mình không đủ hiểu biết, nên họ cho là bị bệnh. Thiên Chúa đồng cảm và thấu hiểu, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta gặp nhau ở đây không phải đơn thuần là tham dự thánh lễ, nhưng đến đây để tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa. Hội thánh là nơi mà ai cũng có thể sống được, là nơi tất cả các mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt đến đâu cũng được cảm thông và thấu hiểu. Linh mục Giuse lưu ý thêm cho các bậc phụ huynh. Nếu các em đến tuổi khôn lớn, tuổi đi học giáo lý, ban giáo lý của tổng giáo phận sẵn sàng đón nhận các em để có thể hướng dẫn xưng tội, rước lễ. Các bậc phụ huynh và cộng đồng phải có đôi mắt của Thiên Chúa để có thể thông cảm, nói chuyện với các em. Cộng đồng dân Chúa gặp gỡ và nâng đỡ những gia đình có con em tự kỷ, dù có hay không cùng tín ngưỡng. Hãy chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cách tốt nhất mình có được. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ. Phụ huynh gặp gỡ nhau, trao đổi thông tin nuôi dạy con. Mỗi tham dự viên nhận phần quà do ân nhân tài trợ. Tin Vatican. Hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc. Sáng mùng 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc Populorum Progressio của Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục ban hành. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển ý nghĩa của thành ngữ phát triển nhân bản toàn diện mà thông điệp của Đức Phaolô Đệ Lục cổ võ, và đó cũng là danh xưng của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện mới được thành lập. Trước tiên, đó là hội nhập các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, nghĩa vụ liên đới buộc chúng ta phải tìm kiếm những thể thức đúng đắn để chia sẻ, để tránh thảm trạng phân chia lệch lạc. Người thì có quá nhiều, kẻ thì không có gì. Người gạt bỏ, và kẻ bị gạt bỏ. Chỉ có con đường hội nhập giữa các dân tộc mới giúp nhân loại có được một tương lai hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây là đưa vào việc phát triển tất cả những yếu tố làm cho sự phát triển thực sự là phát triển, nghĩa là bao gồm các hệ thống khác nhau như kinh tế, tài chánh, lao công, văn hóa, đời sống gia đình, tôn giáo. Tất cả đều không thể từ bỏ được trong tiến trình tăng trưởng. Trong sự phát triển toàn diện ấy, cần có sự hội nhập các chiều kích cá nhân và cộng đoàn, thể xác và linh hồn. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về ý niệm nhân vị, một ý niệm nảy sinh và tăng trưởng trong Kitô giáo, giúp theo đuổi một sự phát triển hoàn toàn là nhân bản. Vì nhân vị luôn nói lên chiều kích tương quan, chứ không phải cá nhân chủ nghĩa. Khẳng định sự hội nhập, chứ không phải là sự loại trừ. Phẩm giá duy nhất và bất khả xâm phạm, chứ không phải sự bóc lột, tự do, chứ không phải sự cưỡng bách. Buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên nằm trong chương trình 2 ngày của hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc. Lên tiếng trong buổi khai mạc hội nghị, hôm mùng 3 tháng 4, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, xác quyết rằng, sự quyết tâm của Giáo hội Công giáo, thăng tiến công lý, bảo vệ phẩm giá con người, xây dựng hòa bình, và cổ võ phát triển, là một câu trả lời theo vũ trụ quan Kitô giáo, và nhắm mục tiêu tối hậu là giúp con người đạt đến hạnh phúc với Thiên Chúa. Đức Hồng Y. Müller nói, chính trong thế giới này mà chúng ta có thể cảm nhận tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chính trong trần thế này, những người nam nữ được kêu gọi học biết, yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa, phục vụ Chúa và anh chị em mình. Vì thế, ta không thể tách rời mối quan tâm đối với những sự thuộc về Thiên Chúa, ra khỏi quan tâm đối với công trình sáng tạo của Chúa, đặc biệt là con người, Đức Hồng Emuller cũng nhận xét rằng, khi thiếu chiều kích đức tin và không chú tâm đến mục tiêu siêu việt của cuộc sống con người, thì các ý niệm, ý thức hệ và chính trị về sự phát triển sẽ thất bại, cho dù chúng có một vài thành công ban đầu. Có những quan điểm không Kitô về sự phát triển, trong đó có cả chủ trương của Cộng sản kiến tạo thiên đường trần thế, hoặc quan niệm duy thực dụng, tìm kiếm mức độ hạnh phúc cao nhất cho đại đa số nhân loại, hoặc quan niệm của Darwin hay đế quốc về sự sống còn và phát triển của những gì là mạnh nhất, và quan niệm tư bản với sự khai thác thế giới và lao công là những phương thế vi phạm phẩm giá con người. Về phần Đức Hồng Y Tocson, ngài nhắc lại rằng tên của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản được rút trực tiếp từ giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục trong thông điệp phát triển các dân tộc, trong đó có khẳng định rằng quan niệm thịnh hành về sự phát triển, đặc biệt khi nói về những cố gắng của quốc tế giúp đỡ những nước nghèo trên thế giới, quá hạn hẹp, vì người ta chỉ chú tâm đến các vấn đề kinh tế thay vì chú trọng đến các dân tộc. Sự phát triển nhân bản toàn diện quy trọng tâm vào trọn con người và mọi dân tộc, nhìn nhận họ là những tác nhân đầu tiên trong việc phát triển và tiến bộ của họ. Giáo hội Công giáo định nghĩa sự phát triển là tiến từ một hoàn cảnh sống khiến phẩm giá con người dễ bị thương tổn, để đi tới một cuộc sống củng cố nhân phẩm, rằng tình thương trở thành yếu tố thúc đẩy sự phát triển. Sự phát triển nhân bản toàn diện qua sự nhìn nhận tình thương của Thiên Chúa và ước muốn chia sẻ tình thương ấy, chứng tỏ mối quan tâm đối với những người di dân và tị nạn, người yếu đau, các nạn nhân chiến tranh và tất cả những người bị đe dọa gạt ra ngoài lề vì nghèo đói hoặc vì lý do chủng tộc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của bài viết nhân kỷ niệm 50 năm công bố thông điệp tiến bộ các dân tộc, được Đức Phaolô thứ 6 công bố vào đúng ngày lễ phục sinh, ngày 26 tháng 3 năm 1967, tức cách đây 50 năm. Đây là một trong các tài liệu ý nghĩa nhất của thế kỷ thứ 20. Với cùng chiều hướng của các tài liệu quan trọng của Công đồng chung Vatican thứ hai. Bài viết được tiếp tục như sau. Chính việc thoát khỏi tình trạng ao tù của các xã hội truyền thông đang mở mắt cho các đám đông dân chúng của các quốc gia nghèo đang trên đường phát triển, và trải rộng ra trên bình diện toàn cầu các xung đột xã hội. Sự âu lo xâm chiếm các tầng lớp nghèo của các quốc gia đang trong giai đoạn kỹ nghệ hóa, giờ đây đã tới với những người, cho tới nay hầu như chỉ sống về nông nghiệp. Giới nông dân ý thức về cảnh nghèo túng, đáng lý ra họ không phải chịu một cách bất công như cho tới nay. Tóm lại, để triệt hạ nghèo đói và bất công, và đây là đường hướng của thông điệp, cần phải tháp nhập các giai tầng này vào trong một tiến trình biến đổi kinh tế, chứ không được để cho họ bị gạt bỏ ngoài lề. Điều quan trọng đó là phải cai trị, hướng dẫn tiến trình tiến bộ tới các mục tiêu xác định, không thể để cho nó muốn tới đâu thì tới. Và việc phát triển không chỉ được giản lược và sự tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà thôi, nhưng phải là việc phát triển toàn diện, có nghĩa là phải thăng tiến sự phát triển của mỗi một người và toàn con người trong tất cả mọi bình diện của cuộc sống, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an sinh và tôn giáo. Để được như vậy, trước hết, xã hội phát xuất từ sự tân tiến hóa này không được lặp lại các sai lầm và khuyết điểm của thế giới thứ nhất, bao gồm các chủ trương tiêu thụ hưởng, chủ thuyết hạt nhân duy cá nhân chủ nghĩa, cái luận lý đơn thuần duy lợi ích chủ thuyết hoạt động, chủ thuyết kỹ thuật. Mọi tăng trưởng đều hàm hồ, vì thế, cần phải cho phép con người là người hơn. Nếu việc theo đuổi phát triển ngày càng đòi hỏi một số chuyên viên kỹ thuật đông hơn, thì lại càng cần có đông tư tưởng gia có khả năng suy tư sâu rộng, tìm kiếm một nền nhân bản mới cho phép con người tìm lại được chính mình, nhận lãnh các giá trị cao hơn của tình yêu thương, tình bạn, của lời cầu nguyện và việc chiêm niệm. Như vậy, cần duy trì cái gì đó của chủ trương chung và của các phẩm chất khác của các xã hội truyền thông và dẫn đưa chúng vào trong các xã hội mới. Ngoài ra, cần phải tránh cho các xã hội mới khỏi rơi vào các bất công xã hội sâu xé đã xảy ra trong các thế giới Tây Âu sau cuộc cách mạng kỹ nghệ đầu tiên. Thông điệp không đổ lỗi cho việc kỹ nghệ hóa có các khía cạnh tích cực của nó, nhưng cảnh cáo khung cảnh ý thức hệ, trong đó nảy sinh ra chủ thuyết tư bản tự do. Trong các xã hội mới, cần phải có chỗ cho việc tăng trưởng tư bản, cùng tới việc chiếm hữu những gì cần thiết cho cuộc sống, chiến thắng các tai ương xã hội, mở rộng việc hiểu biết, chiếm hữu được văn hóa. Tất cả những điều này đã được thực hiện tại các nước kỹ nghệ phát triển, nhưng rất thường khi với các cuộc chiến và xung khắc xã hội đã có thể tránh được để không gây ra các đổ vỡ bất công. Để được như thế, cần bỏ việc tuyệt đối hóa tư sản là kiểu mẫu của chế độ tư bản tự do, và theo giáo huấn của các giáo phụ và các thần học gia lớn của giáo hội. Theo đó, quyền tư hữu không bao giờ được thực thi gây thiệt hại cho công ích. Vì thế, trong một số trường hợp có thể thực thi đường lối chính trị truất hữu, cấm chuyển vốn ra ngoài, nhất là sử dụng các kinh nghiệm chương trình hóa kinh tế. Vì sáng kiến cá nhân không thôi là sự cạnh tranh đơn thuần không thể đảm bảo cho sự thành công của việc phát triển. Việc tân tiến hóa các quốc gia đang trên đường phát triển phải từ từ. Giáo hội là chuyên viên về nhân bản, biết rất rõ rằng vài mất quân bình nào đó trong xã hội là điều cần thiết. Do đó, việc thay đổi xã hội không được vội vã. Một cuộc cải cách nông nghiệp bất thình lình có thể thất bại không đạt đích. Một việc kỹ nghệ hóa vội vã có thể gây bất ổn cho các cơ cấu còn cần thiết, và tạo ra các bần cùng xã hội làm thành một bước thụt lùi trên bình diện các giá trị nhân bản. Việc đẩy mạnh các tình hình để tạo ra một di động cách mạng nhằm loại bỏ các bất công đau đớn không thể chịu đựng nổi chỉ có thể chấp nhận được trong một số tình trạng xác định. Như trong trường hợp một chế độ độc tài, hiển nhiên kéo dài vi phạm trầm trọng các quyền con người và gây thiệt hại một cách nguy hiểm cho công ích của quốc gia. Bởi nếu không, cuộc cách mạng sẽ lại là nguồn gốc của các bất công mới, tạo ra các bất quân bình mới và gây ra các đổ vỡ mới mà thôi. Không thể đánh đổi một sự giữ thực thụ với giá của một sự giữ lớn hơn. Sự giữ lớn hơn đó đã là viễn tượng của một tập thể hóa toàn diện, hay của một kế hoạch hóa tùy tiện, khước từ tự do như nó là, và loại bỏ mọi quyền nền tảng của bản vị con người nhằm thực hiện một chủ nghĩa nhân bản vô thần, một chủ nghĩa nhân bản đóng kín, vô cảm đối với các giá trị tinh thần và đối với Thiên Chúa, là suối nguồn của các giá trị đó. Chắc chắn là con người có thể tổ chức trái đất không có Thiên Chúa, nhưng không có Thiên Chúa, cuối cùng con người có thể tổ chức chống lại con người. Một chủ thuyết nhân bản loại trừ là một chủ thuyết nhân bản vô thần. Điều kiện cần có để thực hiện một sự phát triển đúng đắn và nhân bản là phải làm sao để việc tân tiến hóa không bị đi kèm bởi việc tục hóa man rợ, như hiện đang xảy ra tại các quốc gia trên đường phát triển. Và nhất là phải biết thừa nhận các giá trị siêu việt cũng như Thiên Chúa là nguồn gốc của các giá trị đó, và trân trọng niềm tin của con người nơi Thiên Chúa. Chỉ như thế mới có thể phối hợp sự phát triển kinh tế với một chủ thuyết nhân bản toàn cầu, bởi vì không có sự nhân bản đích thực nếu con người không rộng mở cho đấng tuyệt đối, qua việc nhận ra một ơn gọi cống hiến cho ý tưởng đích thật về cuộc sống con người. Trong nghĩa này, thông điệp có chiều kích cải cách đích thực với một viễn tượng lạc quan giúp xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và hòa bình, đáp ứng các khát vọng của các dân tộc trên thế giới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Sau khi đã giải đáp câu hỏi, Chúa Giêsu có khi nào cười không? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Bài phúc âm Chúa Nhật thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị lạc và được tìm thấy trong đền thờ vào lúc lên 12 tuổi. Rồi sau đó không thấy nói gì thêm nữa, cho đến khi người ra giảng đạo lúc 30 tuổi. Trong khoảng thời gian từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi, người đã làm gì? Và cuộc sống của người từ lúc sinh ra cho đến lúc 12 tuổi như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của Chúa Giêsu, người ta thường đối chiếu hai giai đoạn. Giai đoạn ẩn dật, kéo dài cho đến lúc 30 tuổi, và giai đoạn hoạt động công khai, chỉ vòn vẹn có 3 năm. Từ đó, không thiếu các nhà tu đức đã rút ra một bài học về việc quý trọng sự thinh lặng chuẩn bị lâu dài nếu muốn thâu lượng kết quả trong hoạt động tông đồ. Đến khi vào giai đoạn ẩn dật, người ta lại còn tách ra hai chặng, với tuổi 12 làm mốc phân chia. Từ khi sinh ra đến lúc lên 12 tuổi, được gọi là tuổi thơ ấu. Phúc âm có cho ta biết vài chi tiết về việc sinh ra tại Bethlehem, tị nạn sang Ai Cập, rồi trở về Nazareth, mà ta gọi là phúc âm thời thơ ấu. Còn từ lúc sau 12 tuổi trở đi, thì hoàn toàn im bặt. Dĩ nhiên, các nhà tu đức lại có dịp thêm bài học nữa, chẳng hạn như sách giáo lý hội Thánh Công giáo, số 533. Tuy nhiên, đang khi mà các nhà tu đức chấp nhận sự thinh lặng như là một bài học, thì các nhà sử học lại coi đó như là một vấn đề. Tại sao phúc âm lại quá vắn tắt về tuổi thiếu thời của Đức Giêsu vậy? Phải chăng đối với các thánh sử, tuổi thiếu thời không có gì đáng nói? Hơn thế nữa, phải chăng thuở thiếu thời của Đức Giêsu không thuộc về phúc âm? Quý vị và các bạn thân mến, tại sao lại đặt ra câu hỏi kỳ lạ vậy? Đức Giêsu đâu phải trời nhảy dù xuống đất đâu. Người đã được sinh ra, đã lớn lên. Có ai vừa lọt lòng mẹ đã lập tức trưởng thành mà không qua thời thơ ấu? Đúng thế, ai ai cũng phải trải qua thời thơ ấu, rồi mới đến tuổi trưởng thành. Hơn thế nữa, những kỷ niệm buổi ấu thời in rất sâu đậm và ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Tục ngữ Việt Nam có câu, uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn thơ ngây. Sự giáo dục uốn nắn, lúc măng non, sẽ để lại dấu vết cho đến khi xuống mồ. Tuy nhiên, các học giả kinh thánh thì đặt vấn đề cách khác. Khi nói rằng, thời thơ ấu của Đức Giêsu không thuộc về phúc âm, thì họ muốn ghi nhận rằng, các bài giảng tiên khởi của các thánh tông đồ không bao gồm cuộc đời ẩn dật của người. Bằng cớ là phúc âm theo Thánh Marco được coi là bản văn cổ nhất, bắt đầu ngay với sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Phúc âm Thánh Gioan được coi là bản văn cuối cùng trong bốn thánh sử, cũng không đả động gì đến cuộc đời ẩn dật của Đức Giêsu. Như vậy, nếu trong bốn quyển phúc âm chỉ có hai thánh sử Matthew và Luca viết về thời thơ ấu và hai người kia không nói gì, thì hiểu là thời thơ ấu không quan trọng cho lắm, hay cùng lắm, chỉ quan trọng tới 50% mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tôi hát về Ngài bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Giêsu, trái tim dịu hiền biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến. Giêsu, đấng tôi say mộng luôn mến yêu hy vọng được sống trên bên Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mở đầu cho loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng, hôm nay chúng tôi xin được nói đến sự kính trọng đối với người khác. Quốc Văn Giáo Khoa Thư là quyển sách vỡ lòng, đã từng nhào nặng không biết bao nhiêu người Việt Nam nên người hữu dụng cho xã hội. Quyển sách này xem việc kính trọng người khác, nhất là những người già cả, người nghèo hèn, những người giúp việc trong nhà là đức tính nền tảng nhất trong tòa nhà nhân cách. Cuốn sách vỡ lòng này chứa đầy những trang dạy về sự kính trọng ấy. Chúng ta hãy thử đọc lại bài Tôi tớ trong nhà, trong Luân lý Giáo Khoa Thư, lớp Đồng Ấu sau đây. Tôi tớ ở với mình, giúp công việc cho mình, cũng như người nhà mình. Mình phải lấy bụng, khoan hòa, nhân ái, công bằng, mà xử với tôi tớ. Một hôm, anh Mậu đang quát mắng đầy tớ. Người cha thấy vậy mới bảo rằng, kẻ đầy tớ ở với ta, nấu cơm giúp ta được bao nhiêu công việc. Nào quét nhà gánh nước, nào chẻ củi nấu cơm, làm đủ mọi việc, thật là vất vả khó nhọc. Vì không có đầy tớ, liệu con có làm lấy được không? Vậy đối với đầy tớ, ta phải nên ăn ở cho có lượng, đừng có hơi một tí đã quát tháo lên như thế. Ngày nay, dĩ nhiên, xã hội ngày càng văn minh. Hình ảnh của người đầy tớ giúp việc trong nhà không còn nữa. Nhưng bài học về sự tôn trọng cần phải có đối với người nghèo hèn vẫn còn giá trị. Cần phải tôn trọng mọi người, bất luận giai cấp xã hội hay trình độ văn hóa. Đối với người già cả, Quốc Văn Giáo Khoa Thư lại càng kêu gọi phải kính trọng hơn. Trong lớp dự bị của thời xa xưa, học sinh nào cũng thuộc nằm lòng cách cư xử như sau. Một lũ học trò ngồi xúm xít ở hàng nước, đang cười cười nói nói. Có một ông cụ, lưng còng tóc bạc, cũng muốn vào hàng nước nghỉ. Nhưng mấy cái ghế chật ních cả rồi, cụ cứ lanh quanh đứng ở ngoài. Một cậu học trò ít tuổi nhất, thấy thế, vội vàng đứng ngay dậy, nhường chỗ mời cụ ngồi. Sau lại, cầm hộ cả cái điếu đưa cho cụ hút thuốc. Mấy cậu ngồi bên cạnh, bấy giờ, cũng bảo nhau ngồi dồn lại cho rộng chỗ. Cụ già hút thuốc xong, khen các cậu rằng, các cậu là học trò tràng nào mà khéo học được những lễ phép như thế. Lão đây thật lấy làm quý hóa cái nết của các cậu. Trên đây là bài học vỡ lòng trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư về sự kính trọng người khác, nhất là những người nghèo hèn và già cả. Với mặc khải Kitô giáo, chúng ta lại càng thấy rõ hơn nền tảng của sự kính trọng đối với mọi người và mỗi người. Nền tảng ấy chính là phẩm giá cao trọng của mỗi người, vốn được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài. Đối với người Công giáo, phẩm giá ấy lại càng cao trọng hơn vì được Chúa Kitô cứu chuộc bằng chính cái chết của Ngài. Để có thể kính trọng người khác, con người cần phải trước tiên ý thức về phẩm giá cao trọng của mình. Tác giả của Thánh Tịnh, khi chiêm ngắm vũ trụ bao la, đã phải kinh hãi, khiếp sợ trước kỳ công của đấng tạo hóa. Nhưng giữa vũ trụ bao la, con người lại tự hỏi về chỗ đứng của mình. Khi con ngắm các tầng trời, trăng sao mà cánh tay Chúa đã tạo dựng, con tự nhủ. Con người là gì mà Chúa phải quan tâm tới? Rồi với tất cả hân hoan, tác giả đã tự trả lời. Chúa đã tạo dựng nên chúng con, chẳng kém thiên sứ bao nhiêu. Chúa phủ trên chúng con vinh quang và danh dự. Chúa cho chúng con được thống trị trên những kỳ công của Chúa. Ôi lạy Chúa! Thế giới đầy dẫy sự cao cả của vinh quang Chúa. Trong Tân Ước, phẩm giá của mỗi người lại càng được Chúa Giêsu đề cao hơn. Trong một xã hội khinh thường phụ nữ và trẻ em, Chúa Giêsu để cho các phụ nữ được cộng tác vào công cuộc rao giảng tin mừng, và nhất là dành cho trẻ em một lòng ưu ái đặc biệt. Ngài không những ngồi đồng bàn với những người bị xã hội đẩy ra bên lề, mà còn tự đồng hóa với mỗi người trong họ. Trong bài diễn từ được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, Ngài khẳng định rằng, con người sẽ bị xét xử dựa theo cách cư xử của họ với tha nhân. Bởi vì mỗi một người, nhất là những kẻ nghèo hèn, bé mọn trong xã hội, là hiện thân của chính Ngài. Với mặc khải của Chúa Kitô, chúng ta biết được phẩm giá cao trọng của mỗi một người. Mỗi người đều mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Ý thức được phẩm giá ấy, con người mới có thể tự tin, cũng như thể hiện được sự kính trọng cần phải có đối với người khác. Mỗi người cần phải có hai cái túi. Một cái có chứa đựng câu nói, thân tôi chỉ là tro bụi. Nhưng trong cái túi thứ hai, có người cần phải đọc thấy câu nói, chính vì mỗi một mình tôi mà vũ trụ này được tạo dựng. Khi bị cám dỗ tự cao tự đại, có người cần nhớ lại mình chỉ là bụi tro. Nhưng những lúc gặp khốn khổ, họ cần phải thốt lên, chính vì mỗi một mình tôi mà vũ trụ này được tạo dựng. Sự cao cả của con người chính là nối kết được hai thế giới. Được tạo dựng từ tro bụi, nhưng tinh thần của con người lại là hơi thở của Thiên Chúa. Do đó, dạy cho con cái thấy được giá trị của mỗi một người và biết tôn trọng phẩm giá độc nhất vô nhị của mỗi một người, chính là dạy chúng thấy được và cảm nhận được hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi một người. bài học vỡ lòng về sự kính trọng đối với người khác. Trước hết, phải được cha mẹ dạy cho con cái ngay trong gia đình. Bởi vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, và gia đình là trường học đầu tiên về những đức tính nhân bản nền tảng của cuộc sống. Chính trong gia đình mà con cái sẽ lớn lên và học được cách thế người lớn cư xử với người khác, để rồi từ đó khuôn rập theo cách cư xử ấy. Những người khác ấy trước tiên là bản thân của con cái. Con cái học cách cư xử với người khác qua cách thế cha mẹ cư xử với chúng. Cha mẹ có thể khinh thường con cái bằng nhiều cách, mắng nhiếc, nói nặng lời hay hành hạ con cái là sự khinh thường dễ xảy ra nhất trong các gia đình. Nhưng nuông chiều con cái một cách quá đáng cũng là một cách khinh thường chúng. Bởi lẽ sự nuông chiều sẽ làm cho con cái ra hư hỏng. Nhưng cũng không thiếu những bậc cha mẹ chỉ xem con cái như những phương tiện để nuôi dưỡng và thỏa mãn lòng kiêu hãnh của họ. Những đứa con xinh đẹp hay khôi ngô tuấn tú thì được chiều chuộng yêu thương, còn những đứa con xấu xí hay đần độn thì bị khinh rẻ. Qua cách đối xử như thế, cha mẹ sẽ gieo vào đầu óc con cái rằng giá trị của con người không hề tại ở bản thân họ, mà ở sự thành tựu của họ. Với ý tưởng ấy, con cái sẽ nghĩ rằng những kẻ tàn tật, những người bất hạnh, những người nghèo cùng sẽ là hạng người không có giá trị. Qua cách cư xử của cha mẹ đối với chúng, con cái học được thế nào là sự tự trọng và kính trọng đối với người khác. Nhưng con cái không chỉ nhìn vào cách cha mẹ cư xử với chúng, mà còn quan sát theo dõi các quan hệ của cha mẹ với những người xung quanh. Cách cụ thể, quan hệ giữa cha mẹ với nhau là bài học cụ thể nhất về sự kính trọng. Cái cảnh chồng chúa vợ tôi không thế nào là một bài học tích cực về sự kính trọng. Người chồng đối xử với vợ như thế nào, thì trong tương lai, người con cũng sẽ đối xử với vợ mình như thế. Qua sự kính trọng, tình yêu thương, thái độ cảm thông, nhẫn nhục và tha thứ của cha mẹ đối với nhau, con cái sẽ hiểu được thế nào là tình yêu vợ chồng, mà một ngày kia chúng cũng phải có đối với người phối ngẫu của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đành thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa, Chúa ơi, xin ban cho con hòa tim thấm nồng để con yêu đời và con yêu người.
trong một ngăn kéo nhỏ. Người ta để rất nhiều những xấp tiền giấy có mệnh giá khác nhau, từ loại tiền 500.000 đồng cho đến những xấp tiền lẻ 1.000 đồng. Một lần nọ, hai tờ giấy bạc trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình. Tờ giấy 500.000 thẳng băng mới tinh nói với mấy tờ giấy tiền lẻ rằng: "Này mấy cậu tiền lẻ, cậu nhỏ bé thế này thì người ta dùng cậu vào việc gì được? Phải to lớn như các bác đây nè. Chúng tôi toàn ở trong két sắt của những nhà băng lớn và được bảo vệ hết sức cẩn thận. Ngoài ra, chúng tôi còn được mang đi mua sắm ở các cửa hiệu sang trọng, được đến các quán bar, vũ trường ăn chơi giải trí thoải mái." Nghe vậy, mấy tờ tiền lẻ khiêm tốn đáp: "Thưa bác, chúng cháu cũng làm được nhiều việc đấy ạ. Người ta gọi chúng cháu là những đồng tiền sạch, vì chúng cháu đã lao động vất vả cùng với những công nhân. Cháu rong ruổi với những người bán hàng rong hay cậu bé bán vé số. Cháu còn được đến giảng đường đại học với những sinh viên. Điều đặc biệt là, khi những người nghèo nhận được cháu, đôi mắt họ ánh lên một niềm vui sướng." Quý vị và các bạn thân mến, những đồng tiền không biết nói, nhưng nó có sức hấp dẫn và có một sóng âm vang dội. Trước hết, phải công nhận giá trị nhất định của tiền bạc. Nó đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của con người. Tiền là sự sống, là cơm bánh, là sức khỏe và cả sắc đẹp của con người. Tiền cũng là phương tiện mang đến cho ta sự hiểu biết trong học tập, nghiên cứu. Kế đến, tiền cũng là mối tương giao giữa bạn bè bằng hữu. Tiền giúp giải quyết những khó khăn trước mắt và bảo đảm cho tương lai. Chẳng ai dám chê tiền, vì thế đi đến đâu nó cũng được chào đón. Thế nhưng, đồng tiền cũng có mặt trái của nó. Biết bao người vì mê tiền mà phải mạng vong, vì cần tiền mà phải bán rẻ nhân phẩm và lương tri. Đồng tiền lặng lẽ nhưng lưu hành một cách rộng rãi. Nó ngấm ngầm chui vào cả lương tâm con người và phá đổ chia cắt bao nhiêu mối liên hệ thân thiết trong gia đình. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã bị bán rẻ với 30 đồng bạc, bằng với mức giá bán một người nô lệ thời bấy giờ. Các bản văn kinh thánh còn nói đến một động cơ phản bội khác của Giuđa, đó là sự tác động của thần dữ. Trong bữa tiệc ly, Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Iscariot, một trong nhóm 12, để rồi dẫn đến kết cục là ông đã nộp Chúa Giêsu cho các thượng tế. Tên tuổi của người môn đệ bán Chúa vẫn còn được nhắc đến như một bài học đầy tính hiện sinh. Cái tên ấy đã bước ra khỏi trang kinh thánh và thản nhiên đi vào giữa dòng đời như một điều rất đỗi bình thường. Nói đến đây, chúng ta như cảm thấy lòng mình trùn xuống bởi sự phỉ báng của con người đối với Thiên Chúa. Thế nhưng, sự phỉ báng ấy vẫn còn tiếp diễn cho đến hôm nay. Để không rơi vào bi kịch ấy, chúng ta hãy thức tỉnh lương tâm trước thói tham lam ích kỷ, trước những cạm bẫy ngọt ngào tinh vi của thế gian. Vẫn luôn có cuộc giao tranh giữa thần lành và thần dữ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị rơi vào những cám dỗ về tiền bạc. Thói tham lam về tiền bạc dẫn ta đến những đổ vỡ khác, như đánh mất lương tri, thờ ơ với những nhu cầu của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để trung thành sống cho Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tiền của và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, để mưu lấy hạnh phúc nước trời. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.